见你呢。
好不好爹娘觉得不压力挂一下吧。你也要不得了你爸爸是不是骂你呢好大的闹啊。就拿我们压力不如我的不得了。我也是不要传染妈妈为了让你不久更重要。从一起往上有一把老车在这老车我们的人生但有摸过安逸的我们赶紧在街上的让车位也有摸安逸的我们现在咱两个吧猫猫就给那个人了摸过那个大三个人好像有太难中国人的鬼上周一早就到外网分众万之战连活着的大将军也有这么满好看到其中就买满贵买钱打来了就拿不起钱包马瑞陆浪中等等丢人鬼才我女这年纪不大中三谁还拿钱来某将鬼都某将鬼才một ngàn người đi vào một ngàn người bản thân một vạn người đi vào một ngàn một vạn người đi về địa phương thành phố hết cho nên ngày nói cái pháp niệm niệm phật là cái pháp đạo của những bốn người tu bốn người đó người nào cũng nói như vậy ngày hôm qua ngày xưa nói rằng mình bây giờ im hạ thế mình cứ lo việc nhà của mình đừng có lo việc các bạn chi ai sai ai sai đúng kẻ ai mình cái chỗ nào mà trang nghiêm thì mình ta đến cái chỗ không trang nghiêm thì cứ niệm phật cho tâm niệm rồi cứ niệm phật là đừng có phóng cao nã mạn đừng có nói người này người nọ cứ luôn luôn nghĩ mình là nhớ tất cả các việc các khổ đau chúng ta cứ thành tâm như vậy rồi chỉ cần chỉ cái phần vật ngài không cần cái gì khác cả ngài nói cứ làm như vậy thì chắc chắn được mà sanh về tây phương dễ dàng đơn giản cho nên cái gì bây giờ hay nói là trong khi mà mình hiểu được thấy bây giờ sao cái nghe pháp được mọi ngày thành dễ quá thì mong rằng đạo gì muốn biết trẻ có quý vị cứ tổ chức tạo niệm đi rồi thì mà đây có chi thức được cái gì mà đang quên thiên ngành chỉ thường đi hộ niệm lắm và như là một ngày nay có hai ba người như hộ niệm mà buổi sáng thì tôi ngủ ở nhà buổi chiều thì tôi mất đi đây tối tôi cũng đi một chỗ nào đó tôi đi hộ niệm cho người ta tôi nghĩ nếu có thể tôi làm đi một chỗ hộ niệm khác tương đương tôi đi cái một chỗ tôi đi một lần thôi tôi tới tôi đi quy giải người ta rồi sau đó các vị tôi cứ tiếp tục như vậy hộ niệm thực ra các hôm nay hộ niệm đã đưa rất nhiều người mà lên chứ không phải là một hộ niệm nhiều lắm quý vị thấy dễ cái chỗ nào và khó cái chỗ nào nói chung là dễ là những người nào mà biết niệm phật tha thiết được bản thân tây phương rồi thành tâm niệm phật khó ở những người không chịu tin vào cái pháp niệm phật không chịu đưa vào cái tự lực của A Di Đà Phật để mà chúng ta thoát khỏi trong đó chúng ta tự lấy cái năng lực chúng ta mà có được xem tự nô không vô phù hợp thì nếu mà những vị thượng căn thượng trí theo vị đại bồ tát chúng ta thì chắc chắn những cái pháp môn này họ tu dễ lắm và họ đã ở trên cõi trên rồi họ đã thành đạo bồ tát rồi họ chỉ nhìn xuống đây họ chánh đỏ thì chúng ta nếu mà ở đây có cái chánh đỏ thì cứ tiếp tục tu theo cái đó nếu mà chúng ta thấy rằng chính ta thực sự nghiệp chứng sâu nặng tu như vậy ở trong nơi đạo phật chứ người về nhà con cái nó tan người làm không cũng tan làm ăn buôn bán cũng vô lỗ cũng buồn khổ và đừng tệ lạc tức là tất cả những cái phiền não đó nó cứ bao vây chúng ta không bao giờ chúng ta thoát được mà tất cả những cái đó mà nó động vào hơi chúng ta rồi chắc chắn một đời này tuyệt đối không thể nào một lần nghiệp chưa sẵn tình chứ không chịu bao lắm chắc chắn có thể nó 100% không thể nào vượt qua sân khấu đức phật được bất cần. Mà trong khi đó đức phật đưa ra một câu là người nào tin tưởng pháp môn niệm phật, nghe danh hiệu a di đà phật, quyết lòng tùy tùng, quyết lòng hiểu câu a di đà phật mà niệm, quyết lòng bản thân chân hơn, ngài nói một câu, nếu một vị làm như vậy mà đến cuối đời mà không được bản thân học không thành phật, chưa có một cái lần ngày nào có một vị phật nào mà đưa ra cái sự ngày cả, mà chỉ có a di đà phật đưa ra như vậy. Và Đức Thế Tôn sau khi giảng đến ba năm tạng kinh điển 12 phần giáo trong 49 năm thuyết sinh giảng đạo, sau cùng là giới thiệu cho chúng sinh một câu a di đà phật. Quý vị có thấy không? Cho nên là mong rằng là những cái điều này chỉ có các tin tưởng. Và cũng nhớ là trong cái này thì có, nếu quý vị nào mà có những câu hỏi gì mà hỏi về cái phương pháp hồi niệm, mà cũng nên viết ra đưa lên trong khi chúng tôi nói về cái tiếp nối về cái hồi niệm, thì quý vị có thể hỏi cái gì mà các bác cần hỏi. Bây giờ đưa tới những người khác rồi, bây giờ đã biết vấn đề sự chúng ta đi hồi niệm làm như thế nào. Là xin hơn là muốn cho một người mà hồi niệm cho vững vàng, thì trong lúc mà chúng ta sinh sống này, chúng ta còn sống này, phải biết niệm Phật cho nhiều và cái đức hết chân lành với những vị hộ niệm. Làm sao hết chân lành? Thí dụ như cái đạo tràng này ở ngày đó bao nhiêu người đây, chúng ta lập nhóm tổ, hoặc là thí dụ như trong cái khu chúng ta có ở chừng 50 người mà biết tu niệm Phật, chúng ta mời họ tới cùng chúng ta niệm Phật. Nếu mà trong cái đạo tràng này thì ngay cả cái nguồn nhóm đạo tràng này trở thành một cái nhóm hội việc với nhau cũng không có gì cả. Có nhiều người bây giờ lập ra cái tăng này, cái tăng nào cũng không có cái tăng gì hết trơn á. Tức là những người lập tiếp cái tăng hội nghiệp đó, biết cái này rồi bây giờ sau đó giúp cho người ta tu hành là cái nhóm này là nhóm hội nghiệp chứ không có gì cả. Thì khi mà đừng bao giờ đợi cho đến lúc mà ngắt ngắt rồi, tức là coi như chúng mình hóc hối rồi, mơ kêu đi ba hồi niệm, thì xin thưa thật cũng có thể giúp cho người ta hồi niệm. Nhưng mà cái phước phòng thực sự nó chỉ còn nhiều lắm mà, là cỡ 50%, hy vọng mà chứ còn 100% thì không đủ. 100% là như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta phải chuẩn bị trước. Ngay bây giờ chúng ta phát tâm niệm Phật, niệm Phật rồi ai muốn về đây được, đừng thở ở đây nữa. Ví dụ như khi mà lúc mà mình xuống đây đòi hỏi ai chỉ là Phật, không một đời không tu nhiều quá rồi mà kia, tại sao thì cuối đời không bệnh này đó, ai chỉ là Phật chỉ phương cho con chứ cho con hết bệnh để con niệm Phật chứ không cho con hết bệnh, nó không niệm Phật được. Nếu mà quý vị phát tâm nguyện như vậy, có nghĩa là quý vị chuyển cái nguyện vọng bản thân về đây hương thành cái nguyện hết bệnh. Mà cái nguyện hết bệnh chẳng qua là cái nguyện mà tham cái thân này, rồi cái thân này được sống dài hơn, tham chấp vào cái thân thì con ngưng hẳn quý vị. Lúc ra đi quý vị phải trôi về cái thân đó mà chịu nặng. Chắc chắn nếu cái tầng đó mà trôn ở cái nghề địa nào đó, cái nằm cái nghề địa đó mà canh cái thân, canh tới bao nhiêu bao giờ, vài vạn năm là thường chứ không bị chậm đâu, chứ không có gì. Không thể nghĩ là tại sao như vậy, tham cái thân thì phải theo cái thân, theo cái thân mà giữ cái thân đấy, tốt đi một cái, lúc đó không biết làm sao, lang thang từ chỗ này qua chỗ trời luôn đau thì rõ ràng vì tham cái thân là cái vô thường, mà để cái pháp hội là thường tồn, cái thường nặng nặng không bao giờ chết này, mấy triệu nặng nặng bạn chết. Cho nên thành ra khi chúng ta biết tu rồi thì chúng ta đã biết con này chẳng qua vô thường, ta lượng nó trong cái thứ này đó về tài mình dùng gì đó khoảng năm cho hai con muốn tắm bổ gì đó lớn lên sau đó thấy liền thành dặn liền tâm này không sợ. Như vậy là người niệm Phật là người không sợ chết. Nếu mà quý vị sợ chết rồi thì tôi bảo đảm có 50 người đó mà hồi niệm quý vị 某一个共产党的
一份子，
我们抗战，该的人该讲讲的也讲讲。你要么讲话很稳的，我们拉就比赛了。我一定要有我一点，马跟路嘛，接着一道，我来改造个东西回来，我得有一方面是走弯的嘛，你不能弯，你加一个进来，你嘛都没被碰到的了。你心了嘛，我以后我发现你了，他也要心很干，各地不行，就可以让你做个两股关系，总数加足这些。你们有些时候该自能的避免防备为的工作的美女呢，安能三摩的重点呢，包括了这种人了，就成为了安能三摩的人，引诱到你们的群众嘛，我不要。你们会引诱这种唯一的群众，你们能不能用？你的用意是问他所谓，你们是挑的群众嘛，问他吧，问他吧。人家听句什么道理？那叫文明的什么？六门当中出门门，有时候都跟我们讲他们差，嘛，那是因为嘛，从小嘛，老天爷一路过牛郎，没有对他接触到过人，他不是那个。你阿姨呢？把车包上包上来，一下摆上来，一门老板从厂上开出来的了。你一般嘛，这么不行嘛？我们一般是可以嘛，车都发火不行。而来一点的话，这个红边，小张地方红边，这个来叫个范围，我们他的香港已经回上来，问题是吧？问题你看了，现在大家也叫个三九三了，两条路高速大就会在一个哪个办法？现在的大家反面的公恨，中央红毛也多。bây giờ có thiếu cha mẹ cho mấy cha mình còn sống rồi mình còn kém mình ra đi cũng khó cha luôn mà cũng luôn bất sản luôn con như mấy người cũng khó con luôn tại vì tất cả những cái này chỉ là những cái vô sự tất cả nó chỉ là cái món trò mà thôi cái chuồng này cũng là quá trò cái người cha mình còn là quá trò người vợ mình còn là quá trò người con mình còn là quá trò tất cả là quá trò hết tại khi mà mình đi về đi phương đồ các mình nhìn thấy tất cả những trò nó giống như mòn gì vậy cái gì rồi cái thời gian mở lên mấy đất tám một trăm so với cỡ tây phương không có thấy nghĩa gì hết á cái gì cái hướng này trước khi là cổ ta ở trên cảnh giới và cung trời đâu chút á một ngày trên đó nó dài khoảng 400 năm ở dưới này thì một đời sống của một người ở dưới khỏi ta bà này chán quá chán khác gì một cái ngày thì mình cũng tập về tôi ví dụ như ngày uống cà phê ngày cũng chưa hết cái cà phê mình thấy mình chết cũng nhanh như vậy đó khi mà mình hiểu được như vậy rồi thì chúng tôi sẽ nhận đến bỏ ra ngay cả ngày không còn nói gì nữa nè thì em mới biết ngày này không còn nói gì nữa là buông xả không những là cái thế trọng cái thế gian pháp của vô xã mà ngay lúc đó pháp mình còn cái vô xã là mình ở đường này đạo là cả mặt càng có như vậy đó. Cho nên tôi hồi giờ tôi có tu đi khắp nơi hết trơn mà khi mà tôi gặp ngài thì thông thường như mình vậy thì khá hay quá cái này không tưởng tượng được đây mà nó là có nhiều khi mà cái đúng rồi là tại sao nếu tôi gặp ngài tôi sớm chút thì tôi cũng đỡ tạo nghiệp đi mà không sao hết trong đời này gặp ngài lại được rồi ngài lại hay quá đi ngài nói quý vị tới cái đạo tràng của tôi mà quý vị trong cái kinh này đọc trong cái kia lên đọc và ngài la vậy ngài đi các con đọc cái lần gì vậy kinh phật ngài cũng la vậy cái mà quý vị tiếp được cái câu ái chí là phật đã tiếp được con đường thắng cái gì về đây luôn rồi quý vị cứ một lần niệm câu ái chí là phật cái về đây không có bước đọc cái lần gì ngài không sao cả luôn như vậy hỏi là người có nhiều người đọc chú đến quý vị đọc chú chơi gì đọc chú đâu có gì chơi gì quý vị đọc chú chơi gì giá đông vừa cho hết gì đây mà trong cái mồ câu ai như là mà cũng thấy gì ngày tối gì cũng chịu niệm phật mồ câu chi thành niệm ai như là phật giải nạn cho chúng ta giải nghiệp cho chúng ta 80 ước kiếp nghiệp trước sanh tử trong tổ đó 新地牌他们公司那家公司怎么整楼部门弄了八次的用手那个先上我该修理我妈给路妈连公司开了就没有我做饭地方反正在这公司呢一起叫分分关公里头堆原来就黑了不少新家还没了都叫楼部走那个走这些修理的关系因为平时平时有工作中途为他开始买房房子那不然的地方花平房反正北的不是可能房中山这也可能哦你们看啊人家这不也有个不同的花朵可以不看看花朵那些他们也不搞不到跟买跟哪的门口三毛多三毛以三毛可能修一下自己的房子反正上有工作真少就不要他不要我今天看那不能看我自己不是不能看我自己你看看我的我不能看我自己这一关系我不能看我自己这个人看这个人看我自己你看这个人不要我给他们来的蓝龙不够三毛的房产不也得啊按照人家的三毛房产比如说两个人看我觉得是那个都给你们看三毛房产没有吗心中靠着啊好肥的没那么多朋友他们三毛房产就往前我给你们的八万人了这路嘛本压压赶紧修一本压放下来你们两边走今年今年反正是东北强的保证大家看今年今年有年头那我们就大雷是努力的如果有在日本能够呢就是如果就可以慢慢的用的东西所以你看你这一些我们两个干嘛干嘛的时候我们就不问空间无感的mà nằm ngủ mà thấy ác mộng thì cũng đỡ đi nam thức như thế này mà con dài cái kiểu nó thiền như vậy nó làm cho chúng ta tiêu cùng luôn lúc đó có gì có phương diện chúng ta giải giải chúng ta không có nghe đâu à chúng ta cái rối trong cái buồn đó mà lúc trong đó mình nói gì sao không còn sao không veo sao không ma sao không quỷ đó tại vì nó hiểu như vậy nên trước mặt mình mà nó dỗ mình nó mất tiền nó lão trong một cùng nó tắt mua là tâm thần làm sao mà giải quyết được cái gì phải hiểu nhiều khi những người mà chưa có những đường đó còn tính tám cái này mà nó của ai nó hoài nó cái này nó không chịu tin nữa thì không chi được lúc đó là cái nguy hiểm nhất sợ hãi nhất mà người ta đi cho nên cái sám hối một chút nó rất là nguy hiểm nhưng mà chúng ta không nên đi cái đường đó bây giờ hiểu này đi cái đường tu hành công phu để mà thành thầy hơn tức là mong cho quý vị một là thiền câu ăn gì là bằng tin tưởng là pháp môn nhà bằng tha thiết thành lễ vô lượng nặng mà đã tha thiết được bản thân đây không được là thì cái tâm mình phải buông cho hết ra bỏ cho hết ra đừng có tham chấp vào đó nữa ngài cũng gọi là không hại là buông ra những người nào là người bất hạnh là những người hiểu được cái bổn nhân sanh này cái thật tướng của bổn nhân sanh này hiểu được cái thế giới này là vô thường hiểu được cái pháp này là vô thường hiểu được cái tâm ta vô thường hiểu được cái thân của ta nó bất hạnh nó rùm trong này có gì đâu thì mình buông ra cái ngày nào mình đi mình an nhiên tự tại mình ra đi tôi nói thiệt quý vị hiện tại bây giờ nó cũng này tôi quen cái câu này hoài thôi là nó có 39 tuổi thôi cách đây 2 năm làm chiếc bóng mùi lắm cô bị ung thư và bác sĩ tuyên bố cái con biết mạng ở 3 tháng nữa 4 tháng là cô chết cho nên cô về nhà nằm để mà khóc để mà tha ông xã ông chồng gì tha dữ lắm tôi cách đây 2 năm tôi lên gặp cô ta tôi nói một tháng ta hàng ngày cô ta thấy rủ thôi mai cô còn bây giờ em không sợ chết nữa nhất thiết gặp lại chị Phương em sợ chết nữa ông chồng tôi là anh có sợ không bây giờ tôi không sợ nó buồn ông buồn vợ của em mà nếu mà không có còn đi về cho tôi trước thì em đưa người em về trước em ở đây được hai đứa con sau đó làm sao sau đó tôi diễn yêu là vợ hết được tôi cái năm ngoái tôi đến lại cái chỗ đó và vợ tôi cũng niệm phật với tôi đã 4 ngày còn tôi nghe vui vui lắm không có được làm gì hết rồi rồi bây giờ thì cách đây khoảng chừng một tháng thì tôi nghe chiếc cô đó bình thản là cũng là thật sự. Giờ cô đó như sao? Nói em quyết làm đi về Tây Phương, không có ở thèm muốn ở lại đây nữa, không thuốc không thảo gì hết, không cần gì nữa, chi gì hoặc với người ta đi kinh hành người ta để mà chờ người ta chạy. Rồi ông chồng nói là em quyết định em đi. Cô điện cho bà xã em về đó để không được làm. Rồi cả một cái nhóm đạo tràng ở đi, có người còn ở gần nửa nửa đây cũng nhiều lắm, tại vì tự nhiên người ta quyết thề là hồ niệm cho cái cô đó hoàn thành. Quý vị đang nghe bảo đảm hết này, niềm tin vững chắc phát nguyện hoàn thành sao chứ? Rồi ngày này ngày mai tôi bảo đảm quý vị trong biết từng ngày một để tôi nói chỉ cần mình cái đứng cho vững chắc phát nguyện hoàn thành tình tha thiết, dù cho quý vị mà có 8 năm niệm Phật cũng được hoàn thành. Nhiều lắm cái hiện tượng này, nhiều lắm quý vị nước phát tâm đi hồ điện tự làm quý vị thấy trước mắt. Là những người nào? Là những người nghiệp kiếp sau này, là những người mà bị cái nghiệp kiếp đó thành trong lúc sắp sửa ra đi. Vì sao? Vì bị ung thư, vì bị đau bụng, vì bị ung thư gan, vì bị chứng này chứng nọ làm cho người ta mê mà mệt cũng chết luôn, đau cũng chết luôn, cái đó là nghiệp chứng lắm, những người vậy. Nếu mà những người này mà không biết cái câu ai chỉ là Phật thành ngày ngày khóc than, ngày ngày làm than tiếp làm cái tội thuốc này tội nọ, thì khi mà chết chết cái đau khổ đó, cái tâm mà đau khổ chết cái gì về cảnh giới đau khổ. Nếu cái tâm của họ mà cái tâm mà an nhiên tự tại, trời thì cái chỗ đó là họ về nhận biết an nhiên là làm tự tại. Nhưng mà cái an nhiên tự tại đừng lên tới mà lên một cái trời, hãy nào trở về cái người làm ông giàu có gì đó coi chừng cái đời sau mình thì ung thư nặng hơn nữa, không có ra khỏi đầu bạn. Cái tốt nhất là gì? Trong những giờ phút đó tâm mình ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc, niệm của mình là niệm A Di Đà Phật, hướng về cõi Tây Phương Cực Lạc, tâm niệm ở đâu quý vị về đâu, niệm áo mặc từ lớn như mái tóc dường chỗ cho cái tâm mình quý vị đó, tức là sự phát nguyện vô cùng quan trọng. Ngài bảo mình thì nói phát nguyện tha thiết rồi xin nữ cho vững vàng, chỉ cái điều đó là đủ rồi. Còn cái niệm mà sẽ sâu thì sẽ tha thiết để cái bóng người chúng ta cao hay thấp mà như vậy thì thường thường hàng ngày chúng ta cứ niệm Phật thêm nhiều là để chi? Để cho ta nhìn thấy nó bước đi chúng ta chẳng niệm Phật cái thảo bước trong quá gì cả, không có cái bước nào mà lớn hơn bước niệm Phật hành trang. Quý vị hãy nhớ như vậy, bước niệm Phật gì? Quý vị thấy không có tiền không có tiền, không giúp người ta cũng giúp người ta, quý vị giúp bạn thì còn ai chi là một luôn luôn cái người nào người ta cái bước đức công đức này nó vô lượng vô biên lắm, hơn gì cả thì chúng ta cầm tiền ra cho cho nên bây giờ mình cứ cầm cho 1 triệu 2 triệu mình cứ nhớ ra đời lúc đó nhiều khi mình chỉ còn cho 2 triệu mà nhiều khi mình quên rồi làm 2 triệu, cho nên mình làm những công đức lớn hơn nữa mà mình không biết. Chính vì mình làm việc Phật rồi mà mình không hay thì cái thế này, cho nên xin thưa quý vị là phải có ý nguyện đó cho nó vững vàng. Khi mà có ý nguyện vững vàng cứ bảo đảm là người nào cũng được hoàn thành hết chắc chắn, nếu mà chúng ta biết cùng điểm cái nào. Rồi ngài nói những người mà niệm Phật tu hành niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn ha, mà cái tiết tâm không vững mà phát nguyện không tha thiết thì không được hoàn thành. Chưa đâu nói những người mà niệm Phật mà không chịu phát nguyện hoàn thành, dù niệm cho đến lúc đời đi nữa, dù niệm cho đến đời mà coi như gió thổi không qua thôi ta cũng lộn, niệm cho đến nhập tâm đi nữa sau cùng quý vị cũng hưởng cái phước. Cái câu A Di Đà Phật cái câu lớn lớn này nói rồi đó bạn, niệm một câu A Di Đà Phật chí thành nó phá tan 80 lượng kiếp nghiệp chiếu xa nửa đồng trầu tội đó. Mà cứ một ngày cứ niệm A Di Đà Phật 1, 2, 3, 4, 5, 6 niệm được 2000, 3000, 4000 cứ niệm lớn niệm lớn lớn cứ niệm tiếp chứ rồi tiếp còn nhiều nữa không được không này. Cho nên thành ra mình phải nhớ cô nghe là niệm cho nhiều để chúng ta có cái phước. Nhờ khi chúng ta mà lúc ăn chúng ta an nhiên tự tại đi về tây phương cực lạc. Và cái đó là những người dành cho những người cao, còn chúng ta thì còn có chồng này, còn có con này, còn có trái này, cứ hứa cho như này chúng ta chỉ không không nổi. Vì niệm Phật nhất tâm bất loạn không nổi, mà cứ muốn cho nó tâm bất loạn thì nhiều khi chúng ta có rằng tâm trong lúc là buông lâm không đâu cả. Thì bây giờ đây mình biết được cái phương pháp của mình rồi, thì xin thưa quý vị, nhất tâm bất loạn có thì an nhiên tự tại ra đi, mà không có thì sao? Mười niệm tất thanh. Làm sao mười niệm tất thanh? Tìm những người đồng tu tới bao vây thêm mình. Thí dụ như khi mà mình đau xuống thì khi người ta tới chúng ta còn niệm, thấy người ta tới là không chỉ cái gì chịu thua rồi, mau mau phải giúp viện liền. Chứ ở Việt Nam này ở lại mình rồi niệm không được, phải hồi niệm trước khi người ta chết, không nên để sau khi chết rồi hồi niệm, hoàn toàn là sai lầm hết. Tôi mới được cái giám hối thánh hầu hết những người mà tu hành biết niệm Phật mà cứ để chết rồi sau này không phải như vậy đâu. Hộ niệm khác với cầu siêu, hộ niệm nó khác với cầu an, hộ niệm nó khác với cầu thiên ba giải hạn, hộ niệm nó khác với những gì cũng cầu siêu ở trong từng người thấp nhất thấp hai thấp ba cái còn không phải như vậy đâu. Mà hộ niệm là gì? Hộ niệm là trong lúc người ta bệnh biết rằng là người ta không cách nào mà có thể qua được cơn bệnh này rồi, thì mình đã khuyên giải cho người đó buông xả và tự giải là buông hết, không sợ chết nữa, vui vẻ đi về với Phật. Nếu họ không vui vẻ thì mình nốt cho nó vui vẻ để họ vui vẻ họ đi về với Phật. Họ những người mà ung thư bác sĩ nói là chắc chắn là phải chết thì họ ăn năm giờ chết, nằm mồ ăn gì đó cầu trời cầu nguyện còn đó thì sẽ phải chết đi rồi, chứ đâu quá thì giờ sao không chịu nổi chết sớm một ngày nào hay gì đó, tức họ đang chờ chết họ không sợ chết nữa. Họ không sợ chết mà họ chết chắc chắn gì mà đành chân chân mình. Bây giờ họ đang sợ chết, mình đó mình chửi thả, không phải chờ chết mà chờ vãng sanh. Vãng sanh là gì? Là thiện pháp tâm này đi về Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà. Thì khoan cái hai cái đến khác nhau, chết thì đi xuống phút ta mới đạo vì triệu đô la nhiều lắm, nó có nhiều lắm mà trở lại trong áo người đạo để mà chịu sanh núi đâu rồi. Bây giờ đây nếu mà chịu biết lòng thì biết được theo như là con đi thắng về của Tây Phương Cực Lạc đến một đời mình không bằng luôn. Trời ơi, từ một người sắp tới chết đi về Tây Phương họ mừng muốn chết luôn, họ mừng cái Phật họ vô tay rung rốt coi thường đừng hồ điện mà thấy nhiều người trước khi ra đi họ phải chịu lắm, họ mừng chịu lắm, họ thèm được bản thân diễn tái cảnh về Tây Phương trước trở nên học về sẽ cũng đơn giản. Một vài ngày hồi niệm làm sao mà không được bản thân học đến mười điểm tất thành, mà mình niệm học kêu cho người ta cái hàng ngàn câu lòng thì làm sao không được bản thân học học dễ dàng đơn giản. Cho nên hồi niệm hoàn toàn khác là cái chờ chúng ta chết rồi thôi ta mới đi cầu siêu. Cầu siêu không phải là chính chính nhất của Phật giáo cái nào đâu ạ. Xin thưa tất cả quý vị, tôi nghe pháp của Hòa Bình Thiện Tông này đã rõ ràng lắm. Cái Phật giáo chúng ta là cái đạo Phật, chúng ta là đạo để cứu chúng sanh thoát còn sanh tử luân hồi, chúng ta chờ chết rồi mới đi cầu siêu. Mà tại vì nhiều người chết xa rồi không chịu nghe theo lời Phật, không chịu đi theo của mình, cứ hay chờ chết rồi mới cầu siêu, lại gieo thêm chút duyên Phật pháp cho người ta trong một khoảng cách xa hòa nào đó để mà họ được cái thương may, họ được bản thân chết chưa tất gì mà chẳng phải sao họ được đâu ạ. Chính vì thế mà gọi là cái hồ niệm. Xin thưa tất cả quý vị, là cái đại cứu tinh cho cái chúng sanh hoàn tu phụ tử cho chúng ta, nhất là trong đời bản pháp này. Quý vị cứ đi hồ niệm cho con tới mọi lần này, từ đầu năm tới bây giờ tôi chỉ cho cái nhóm đó họ hồ niệm tất cả là 9 người, thấy người được phải sanh Tây Phương Cực Lạc, hai người được phải sanh danh người, xác định rõ ràng. Nếu mà quý vị không biết cuộc này, tôi lo lắm, hàng triệu người ra đi, hàng triệu người đi về cảnh giới, rồi đặt cái bôi.
Vì sao như vậy?
Vì quý vị hầu như có thấy được người nào xa thì mà ba bốn ngày sau không thấy mềm mại không? Quý vị có bao giờ có thấy người ta vui cười người ta đi không? Xin cho thông thức mềm mại không phải là cái chuyện kiếm điều về đại phương đâu, mà cái thông thức mềm mại chẳng qua là thoát được tam ác đạo mà không. Thế mà ông bà cha mẹ chúng ta quý vị có kiếm lại đi, có người nào mà xa đi mà không thấy mềm mại không? Chứ là ông bà cha mẹ chúng ta bị đổ lại chứ không có gì cả. Tôi không biết, mà cũng một người đã chết thì không biết, chắc chắn là họ bị đổ lại. Quý vị tưởng tượng đi, tức tức người tu khó tìm ra một người chứng đắc. Thế thì làm sao mà chúng ta vi phạm lại chúng ta đi qua tam giới trong khi đi phá 88 bậc thiên kim hoàn đâu dễ gì mà phá được? Phá 81 bậc tiểu hoàn thập thì phá nổi, phá nổi như vậy mà những cảnh giới đó so với cảnh giới đi về thế không ăn nhầm gì? Tại vì cho nên thưa tất cả các bạn, sáng phát tâm một niệm cho nhau phải giữ vững, là một khi một người mà họ có cầu họ tỉnh số biết là có thể đổ lỗi đem về nhà thật kêu một lần ở 5 người 6 người là đổ lỗi 10 người thì hạt tốt mình có gì thay thì những người đó bác ơi bây giờ bác sắp chết rồi bác mới hỏi mà bây giờ mình tu hành Phật lại để mình về với Phật như vậy thì bây giờ giai đoạn này là giai đoạn bác sắp chữa bỏ khó khăn này nếu mà bác còn lo nghĩ cái phần này thì bác chịu bây giờ bỏ đi thân này vô thường càng như càng làm gì đi về để pháp Phật sớm hơn rồi khuyên cho cái người đó niệm Phật rồi ai đi đặt học viện đi niệm khoảng chừng 30 phút sau nữa thì thôi là người dạng là nếu bây giờ Phật nói người nào nghe cái niệm Phật bác đã nghe rồi đó bác này bây giờ bác pháp nói cho anh người ông bản thân thầy phương tam đức nguyện làm sao chừng nó chỉ là nguyện sanh tây phương tịnh độ cảnh tây phương thì chỉ phóng mà hôi sang lại ra này phải đi cái câu đó tức làm gì ta cái câu đó nó không nên dài dòng quá đi cái lúc lâu cho người ta làm gì không được đâu người ta nói không được đâu à thì ta cứ lần thiếu lần này bất chấp dài lại nam mô a di đà phật cái chất đây là cái bác nam mô a di đà phật thì con nguyện được bản sanh tây phương cực lạc đúng rồi con xin được về tây phương cực lạc có xin nguyện đi con xin nơi nghĩa ơn kính A Di Đà Phật cho con được bản sanh tây phương cực lạc cho con được bản sanh về tây phương ước đi kính nào thì phải nói tại vì nó rất mệt mỏi lắm là nó không nổi muốn giữ mãi cái câu đó mà thường xuyên ngày nào cũng nhắc đến họ chấp tâm một câu đó luôn như vậy là lúc mà khát 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 mà lúc đó là khát thương khát hơi đó hỏi A Di Đà Phật cho con về tây phương giữ thân tâm đó chính là chính là tâm mình bị cái nào mình chịu này cái đó đơn giản rõ ràng như vậy không có gì mà bị cảm này rồi bây giờ sao nữa rồi thấy cái người ta mà lúc mà nằm như vậy cái tự nhiên là trợn mắt lên hay là họ nhìn họ họ thấy lơ 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 đó là
đoán gì
đoán gì đoán gì đoán là cái người đó có thể bị chiếu này có thể bị quan già cây chủ bảo thì nhắn người đó là bây giờ bắt thấy tất cả những cái gì thì tôi nói là không quá thôi chứ bây giờ thời gian đã hết rồi tôi muốn không quá quý vị sẽ nhớ là điều đó mà nhất là đi theo các cái chuyện này rồi các cái việc mà hồi nghiệp quý vị đi một vài lần liền quý vị sẽ thấy cái cách của mình là thì cái cửa cái khó khăn tại chỗ cái người đó có một cái người như vậy tôi nói từ đầu năm tới giờ chỉ ba bốn lần rồi mà một lần tôi nói như vậy là các vị như sư đó không dừng nghe cứ đi xuống dưới mà ngồi cái chỗ người ta để cho con tự nghe trong khi con tự nhiên biết của mình vì đi sư đó thì không chịu hộ niệm rồi cái anh thầy bà chúng tôi và tụi nó quý vị mà không chịu hộ niệm nữa không chịu tổ chức hộ niệm nữa thì đừng có nghĩ rằng là cái lần sau tôi về tôi có tôi ghé không cái gì tại vì tôi thấy rằng tất cả những lý thuyết tất cả những đạo lý tất cả những cái sáng giải này của đối với cái chúng sanh phạm phu tục tử này nói thì hay lắm, nhưng mà sao còn trần tán con mắt là gì? Tức là đi rồi, tức là gì? Tại sao cái tấm hồn này mà 10.000 tấm sanh chế số tổ chúng sanh, chúng sanh vô biên thì không tổ, mà phương pháp này là cái góc độ của vô lượng vô biên chúng sanh. Người nào chết là người đó được về thế tôi, người nào mắc là người đó được về thế tôi, mà chúng ta không chịu chấp tay vào đó mà thực hiện sự cứ giáng nước này đang định ở thế là gì? Tôi đó cũng nên tương lai cũng nên nếu chỉ không chịu một điều tôi không nên trở lại này nữa. Thì đồng các như này về họ phá tháo cái rồi cho người bản sản hai ba người đó, nhưng mà tôi không biết là họ có bị sao không đúng không? Là vì sao? Là tại vì họ khai triển các bằng tiếng đồng hồ trước cái mặt cái người bệnh, làm sao mình chịu nổi và giải bất cứ pháp thể đến pháp ngọc để làm chi? Trong khi tôi nói là bắt ơi, bây giờ sắp sửa bỏ bao tầng này, bây giờ bỏ luôn đi, đi về đây không được, và cứ tiến hành người tiến người mà đi. Lúc họ đã cố lên thở, tôi thấy bao người tới thì sao này nghe, cái cửa cứu xin họ. Thế mà, à đây không phải là ba con đâu à, đây là con gia trái chủ, bây giờ thành tâm sám hối đi. Nam mô A Di Đà Phật, con xin thành tâm sám hối. Niệm Phật rồi khổ ứng công đức cho họ đi. Rồi người sao? Chính mình giải ô gia trái chủ đó. Quyên con gia cái chủ này nghe lời Phật dạy đi, cái niệm Phật của chúng ta đi, đối đầu là cái gì mà giết hại những người này, khổ pháp cho người này, để đi về đây không đây. Quyên họ là nhân cơ hội này mà kết duyên là A Di Đà Phật, kết duyên là cái đây cũng được làm để họ cùng lập công đức với ta, cùng có phần trở về ơn sau. Giải như vậy ba lần nữa mà không chịu giải cái gì khác, nào là học nhị nhân duyên, nào là hướng diệu tế, nào là pháp chính cần, nào là giải đu thứ hết trơn, nào là hơi lặng thì thật là con nữa là gì nữa, trong khi người đó sắp sửa ra đi thì thấy không uống vô cùng. Rồi có nhiều người ra hậu niệm, hậu niệm thêm sao tìm cái cửa để cái bụng người ta, đem lên nước rồi để cái bụng người ta, trong tâm phòng nào có nói chuyện đó không? Tại sao mà cái hồn niệm làm như vậy? Trong cái một câu A Di Đà Phật vừa cứu độ người đó, vừa cứu độ cho mình, vừa cứu vô quan gia hết chút cho người đó, để cho người đó còn trở thành một người về cái phân thành bất cứ Phật đó không thông thạo được họ cứu độ chúng sanh mà chúng ta không chịu làm. Cứ trước này họ tôi nói thẳng những người nào cứu nhà trong nào gặp tôi tái vào luôn chết rồi, tất cả họ làm gì? Ngài đấu tâm này để suy nốt một đời mà thuyết giảng cho dân để ba tặng cái tiếng 12 thần giáo cũng không đáng nhận gì so với bệnh sanh tử luân hồi đâu. Ngài nói như vậy vì sao? Một câu A Di Đà Phật giúp cho quý vị vượt qua sanh tử luân hồi, còn quý vị bây giờ cứ mơ cái này mơ cái nọ là tâm hết. Tại vì câu A Di Đà Phật nó tối nghĩa cái chỗ một là đi trời, hai là tạp đoạn, ba là giác đoạn. Chính cái tạp đoạn này chia hết tất cả công đức của câu A Di Đà Phật, tất cả những chúng nước trung trùng điều kiện mình nhập vào trong chúng ta, chúng nữ nào mạnh nhất, chúng nữ nào nhiều nhất, chúng nữ nào chúng ta hôn tu nhiều nhất, đến lúc là chúng nó sẽ hiện ra cái gì vậy? Hiện ra chúng nữ nào mình chỉ thấy chúng nữ đó, hiện ra chúng nữ là chúng ta đi theo cái đường này, đi đường này tức là trở lại cái đường đầu, có khác gì đâu? Như vậy làm sao mà có A Di Đà Phật hiện ra trong lúc chúng ta là chúng ta? Chúng ta phải không cần đi về đây không được lại. Cho nên hai thầy chính là gỡ rối cho những người đó, rồi chỉ đường cho người đó. Nếu người đó niệm Phật không được, mình niệm cho người ta. Người ta vẫn được phải sanh đây không được lại cái đường. Tại vì bản thân về đây không được, có bốn chuyện là một là chánh hạnh, chánh niệm hỏi ra đi, hai là bốn cái sự mạng sao ra đi, bốn là ý niệm sao ra đi, và thứ tư là cuồng loạn người ta ra đi. Cuồng loạn chỉ là những người nghiệp trước sâu nặng quá, nghiệp trước đã đến hơi bởi, nhưng mà người ta cũng giữ vững thân một lần, giữ mình. Có những khuyến cáo họ, niềm cho họ, họ niềm theo, họ cũng được thẳng đây, chỉ được. Xin được làm cả cái gì, đơn giản là chỉ là vậy mà thôi. Trong khi đó thì để cho người mình xa đi, bởi vì còn gì thiếu nạn, bởi vì không tâm, thì con cái không được thấp lo. chúng ta không nên hỏi chuyện gia sự, không nên hỏi cái chuyện mà tiền bạc, không nên hỏi cái chuyện mà thế chồng đồng đồng cứ một lần cho họ. Không được đụng chạm vào thân thể của người ta đi khi mà đang ở đó tuyệt đối. Không được đụng chạm vào đấy, không có mắt, không mày, không có gọi gì nữa. Chỉ sang 8 tiếng đồng hồ.
Trong người đường ta dàn xong rồi là muốn gì ông nói lại về chuyện này rồi biết có những cái gì về vấn đề của họ về cho người bản thân thì xin thưa thật là trước khi mà đi như vậy thì ông có chia đi một số những cái đây nhưng mà rồi những băng mà bản thân thì tự nhiên là hết sợ còn khi còn một hệ thống nó lại nhà mà thôi thì mình không có đem tới đây để mà biếu thử gì những cái gì được cầu phát lòng chán bỏ cái thứ mà vô thường này đi người ông mãi sinh về đây luôn thì dẫu cho người gì mà không được vãng sinh về đây luôn thì A Di Đà Phật thề rằng ngài không giữ ngôi chân danh. Xin thưa với tất cả chư vị và đạo Phật, chắc chắn những cái lời này, những lời dạy này, ni sư ở đây cũng thường hay nhắc nhở với chư vị. Đây là lời thề của Đức A Di Đà Phật. Ngài thề như vậy, nếu mà ngài làm không đủ tất cả những lời thề, 48 lời thề của ngài, nếu một lời thề nào mà ngài làm không được thì ngài sẽ không thành Phật, tức là chúng ta không được quyền kêu là Phật A Di Đà. Nhưng mà ngài đã thành Phật rõ rệt, thành Phật đến nay là người kiếp sau và hiện tại đang bây giờ này, ngài đang ở trên ngồi trên cung Cực Lạc và ngày ngày ngài thuyết kinh giảng đạo hay thầy cho tất cả những người bản sanh về đó. Thực sự là như vậy. Như vậy thì cái lời thề của ngài đã thực hiện được rồi và ngài đã ở trên cổ trên cung năm giờ chúng ta từng ngày từng bữa bất cứ một người nào đi về đến cung để mà tiếp giáp với ngài rồi được ngài khai thị chi điểm. Trong kinh nói người nào bản thân về Tây Phương nhất sanh thành Phật, có nghĩa là một đời chúng ta thành Phật. Trong khi đó thì có nhiều kinh điển Đức Bổn Sư tu thành Phật thì chúng ta tu ba a tăng kỳ nghiệp thì cái a tăng kỳ chúng ta có thể biết được. Thì nếu mà đại a tăng kỳ á thì có sách của chư tổ đó là một số không, một số một, rồi tới 140 số không, tức là coi như là 6 số không là 1 triệu, 9 số không là 1 tỷ, mà bây giờ một con số một đến 140 con số không nhiều vậy thì nó gọi là một a tăng. Có sách nói là 47, chắc là lẽ 47 là trung căn là tiểu căn gì đó. Trong sách Cương Vị Niệm Phật gì đó thì Chư ông cũng đưa ra rất là a kỳ là một con số một. Bốn con ngày, năm hay là thế kỷ hay là đời mà là một. Không một trong 40 con số không thiết mà ba a tăng kỳ thiết như vậy chúng ta mới có thể đạt đến cái cảnh giới của là viên mãn Phật. Xin thưa với tất cả những người mình nghe nói trời ơi mà tu mà ba đại a tăng kiếp, ba đại a tăng kiếp nhưng mà kiếp bao giờ chúng ta có thành tựu. Thì xin thưa hôm nay do ngồi ở đây cũng có nghe qua những lời pháp của Hòa Thượng Tịnh Không và cũng có nhiều cái chúc phúc trong kinh luận. Thì cái thời gian mà ba a tăng kỳ không phải là dành cho những người gì đó, không phải dành cho những người mà đang ngồi ở đây mà tu hành,
mà Ba A Tăng Bì Kiếp đó là dành cho những vị gọi là sơ trụ Bồ Tát ở trên cảnh giới Hoa Nghiêm, tức là những người đã phá được kiến thừa mặt, đã vượt qua tam giới, phá được trần sa mặt để mà vượt qua trung thừa hoặc trí tuệ, vừa phá được một phần vô minh, chứng được một phần pháp thân. Nếu mà chẳng chỉ nghiên cứu trong cái luật thức Phật thì họ đã trở thành một phần chứng được, tức là 41 vị Phật ở trên cảnh giới Hòa Nghiêm từ cái vị trí đó của mình đâu. Mà ngài Thế Tôn ngài nói rằng ba đại A Tăng Kỳ Kiếp không phải là ba đại A Tăng Đế Phật, mà ba đại A Tăng Kiếp Đế Thành Vị Thánh Giác Bồ Tát, như là ngài Ô Giờ, ngài Quán Âm, ngài Thế Chí, Mã Minh ở trong họ những vị đó. Từ vị trí mà Thánh Giác Bồ Tát muốn tu trở thành viên mãn Phật, Phật cứu cánh Phật. Chính vì vậy mà mình thấy mình, nếu mà mình nghiên cứu kinh của Phật, mình thấy Đức Văn Thù Sư là Bồ Tát cùng nguyện bản sanh Tây Phương Cực Lạc, Đức Bố Hiền Bồ Tát cùng nguyện bản sanh Tây Phương Cực Lạc, Đức Quán Âm cùng bản sanh Tây Phương Cực Lạc, Thế Chí cùng bản sanh Tây Phương Cực Lạc, Minh Mã Minh Long Phật, tất cả các vị Bồ Tát đều nguyện bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại vì nếu chứ vị Bồ Tát đó ở trên cõi khác muốn tu cho thành Phật, các ngài cái cũng thái qua mà mô ngài ra tên kỷ kiếm nữa quý vị biết nhau đó. Mà trong khi đó thì kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Tập, kinh Niệm Phật Pháp còn nhiều lắm để sáng hết, luôn luôn Phật nói như thế này: một người nào niệm Phật mà phản sanh về Tây Phương Cực Lạc thì luôn luôn có một câu nguyện là nhất sanh thành Phật, một đời thành Phật. Quý vị tưởng tượng như vậy, nếu mà bây giờ chúng ta ở đây mau mắn chúng ta phát tâm tin tưởng quyết một lòng nguyện phản sanh Tây Phương Cực Lạc, cố gắng buông xả tất cả những cái gì của lục đạo ra, tất cả những tham sân si mạng ra, tất cả những cái mà cạnh tranh ganh tị là ta không để cái tâm chúng ta nó bước vào trong cái lục đạo này nữa, rồi chúng ta phát tâm niệm Phật cầu về Tây Phương. Thì Đức A Di Đà nói: khi ta thành Phật, chúng sanh trong mười phương có một chúng sanh nào nghe danh hiệu của ta là danh hiệu A Di Đà Phật mà phát lòng tin tưởng vui vẻ đem tất cả chân cảnh hồi hướng về cõi nước ta, rồi phát tâm nguyện sanh về cõi nước ta, rồi dẫu cho niệm danh hiệu ta mười niệm mà không được phát sanh, ta thề không thành Phật. Quý vị nghe nghe như vậy đi, bản sanh về Tây Phương thì nó có một câu gọi là nhất sanh thành Phật, đi về Tây Phương một đời xuất sanh thành Phật. Như vậy khi mà quý vị muốn một đời này thành Phật, không có cái gì khác hơn hết là ta phát tâm nguyện bản sanh về Tây Phương tha thiết tin tưởng cái tâm ông niệm Phật một cách tuyệt đối, đừng lơ tin nữa rồi chấp trì danh hiệu mà niệm, chỉ vậy mà thôi. Trong một đời này ta vượt qua một cái giai đoạn tu hành, xin thưa không phải là ba đại A Tăng Kỳ Kiếp mà vô lượng vô biên kiếp. Quý vị tưởng tượng đi, bây giờ quý vị đọc trong kinh A Di Đà, Đức Phật phụng thường nhắc nhở chúng ta bốn lần, chúng sanh nên phát nguyện bản thân về đây cơ. Cảm động trong kinh Vô Lượng Thọ quý vị mới thấy là bây giờ cái chư thượng thiện nhân ở trên cõi Tây Phương bây giờ là đến cùng hết, mà nhất là cái kinh mà kinh Vô Lượng Thọ Phật có nói là những cái vị mà là duyên giác của người thân ba mà bản sanh về trên cõi thượng lạc ấy. Bây giờ nếu mà quý vị mà đến cái số mà thanh văn đó, ai mà đến được thế nhận lô khôi của những người mà thanh văn mà bản thân về đây được làm, mà đến được cái lô lượng thì ai chia ra học thầy là Ngài con giữ ngôi nhân gian. Tại sao Ngài đưa ra vấn đề là cái thanh văn? Là tại vì cái hàng mà thanh văn đó mà bản thân về đây luôn là cái số lượng ít nhất trong tất cả các cái dung hàng mà bản thân về đây luôn. Cái hàng ít nhất như vậy mà đến dù có đến cho đến vô lượng ít nữa đến cũng hết cái số lượng đó. Quý vị tưởng tượng đi, thì còn những cái số người cái gì vậy nâng này thiên này các số khác còn có còn đến mình gì đây. Bây giờ quý vị tưởng tượng đi, và mình bắt đầu từ cái hình thân ra, mình thấy là hôm nay mình gặp được cái cơ duyên này, có khả năng là mình đã thành Phật hay không, quý vị lại thấy ha. Phật nói tu mà muốn thành đạo thành Phật là phải tu đến vô lượng kiếp mới thành Phật. Tu cho ba đại a tăng kiếp là khi nào mà chúng ta là biết thành lập pháp thân này thì trước đổi tây phương là sơ lúc còn pháp thân được là sơ trụ rồi đó mới tu ba đại a tăng kiếp. Thì như vậy thì quý vị cứ tưởng tượng đi, từ cái ngày mà Đức A Di Đà Phật ngài thành Phật có 10 kiếp thôi, mỗi cái 10 kiếp thì từ cái ngày là ngày bây giờ nhiều khi chưa có một người nào mà quý vị có hiểu không? Chưa có một người nào mà có thể mà thành đạo chân chánh. Ấy thế mà ngài tới trên cõi Tây Phương thành lập ra cõi Tây Phương thường lạc mỗi cái 10 kiếp thôi, 10 kiếp mà cái chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương đến không hết. Nếu mà người nào mà đến được cái số lượng mà chư đại Bồ Tát trên cõi Tây Phương Phật thể không thành Phật. Quý vị cũng nghĩ đến đây, nếu tại cái cõi cao bàn này chúng ta tu từ cái lúc mà Đức Bổn Sư Thích Ca trở về đây bao nhiêu người mà thành Phật, nhiều khi chúng ta đến chưa được nhưng rằng mà cũng có. Các vị quý vị nên nhớ là thành Phật không phải là vừa qua tam giới mới thành Phật đâu ạ. Nếu mà bây giờ mình chỉ minh kỳ vừa qua tam giới và là vừa được đạo luân hồi, đó là chúng ta cái kiến từ hoặc mà thôi, tức là họ cái phần con còn sanh tử thì họ đã học rồi, nhưng cái biến gì sanh tử họ vẫn còn, cho nên chưa có việc mà cái đó gọi là giải thoát. Rồi lên một cái nữa gọi là cách chế hoại, hai chế hoại bất nhã là một cái quá trình trồng xa thiền đạo, mà phát trồng xa thiền đạo là một cái bờ mé của cái bát nhã mà thôi, thì phát được một phần vô minh, chứng được một phần pháp tâm rồi, lúc đó mới gọi là chứng ra cái cảnh giới thứ hai là cảnh giới bát nhã. Từ cái cảnh giới bát nhã đó mà muốn trở về đây là bằng thành Phật, họ tu đến bốn đại a di đà nữa mới thành Phật. Quý vị cứ suy nghĩ đi, nghĩ đi, thì làm sao mà một người ở đời này mà nghĩ rằng ta có vô cùng khó. Bây giờ bây giờ thầy nghĩ ấy thế mà bây giờ tại cõi Tây Phương quyền trong cái kinh Nam Di Đà là câu một cái chư thượng thiện nhân, thì cái chư thượng thiện nhân này thực ra là toàn là chánh giác của các cõi gì đó. Ai là người chánh giác của ta? Cái người mà phát sanh vào cái thương nhân của Đức A Di Đà Phật, thì bây giờ đây họ ở trên cõi Tây Phương 10 kiếp ai đó, thì 10 kiếp họ thành chánh giác của ta, ra họ là thành Phật rồi đó. ở trường chỗ nào để mà có cái chúng sanh ở cái gì, một cái quốc độ nào mà không có họ tới đó rồi chứ không có gì cả, gọi là nhất sanh bổ sư. Ở lên nó là họ bắt đầu bổ sư học kim. Ví dụ như Đức Thích Ca Di Đà Bồ Tát chuẩn bị xuống đây để mà thay cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì giao phó cho ngài chừng nào ngài đi xuống cỡ tầm 600 triệu năm nữa ngài mới xuống đây, chứ không phải là nói là vài triệu năm là vài trăm triệu năm. Có nhiều người chung ra cái xưa là Đức Thích Ca Phật Di Đà đã hạ sanh rồi, không có đâu ạ. Trong kinh Phật có rõ ràng là hơn 600 triệu năm nữa, tức là 576 trăm triệu năm nữa, ở đó ngài mới xuống hiện xuống gọi ta bà này để mà lập lại Phật giáo, rồi ba hồi niệm Phật để giáo hóa chúng sanh không thể dễ nổi. Ngài là gì? Ngài là người bản sanh về cái phương và nhất sanh vô lượng. Rồi khi như vậy chúng ta đi về đến đó, chúng ta cũng dựa đến đó để một ngày nào đó chúng ta còn được A Di Đà Phật hộ như bổ sư, chúng ta xuống đây xuống một quốc độ nào đó. Ngài đi làm lại xuống gọi ta bà, nhưng mà chúng ta phải xuống một quốc độ nào đó, tại vì chắc chắn mà đi về Tây Phương trong kinh A Di Đà nói rằng là khi chúng ta về đến cõi Tây Phương là nhóc sanh một đời sẽ đi bổ sư thành Phật. Quý vị cứ tưởng tượng đến đây, người biết người nào mà đi về đó mình biết thì đâu chỉ là người biết họ cũng thành như vậy rồi. Nếu mà giả sử như những người mà kiếp thứ hai mới đi bằng sanh thì mới có kiếp mà thôi, kiếp thứ ba thì có 7 kiếp mà thôi, kiếp thứ năm thứ bốn gì đó thì chúng ta có 3-4 kiếp mà không được tính tuổi đó không, mà tất cả đều trở thành chư thượng thiện nhân hết. Tại vì nếu mà quý vị nghiên cứu thông kỹ trong cái kinh vô lượng đó là trên cõi Tây Phương đó chỉ có một vị thôi, ở trên cõi Hoa Nghiêm thì tới 41 vị, mà ở trên cõi tịnh độ của A Di Đà Phật chỉ có một vị thôi, vì đó là vị Bất Thối Bồ Tát. Kỳ lạ, mình xin thượng phẩm thượng sanh cũng một đời thành Phật, mà hạ phẩm mà sanh cũng một đời thành Phật. Xin thưa khi mà quý vị mà tin hiểu điều này mới thấy là khả quỷ công đức bất khả tư nghị, không cách nào mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Câu ai đi đặt cái năng lực đưa một vị phàm phu tục tử hoàn toàn là không có một cái năng lực nào để mà vượt qua tam giới ngay trong đời này, mà nhiều khi chúng ta sẵn sàng đi xuống những các thanh khổ nữa ấy thế, mà khi bạn sanh về hương chúng ta thực hiện được chuyện đó. Sư bên này chẳng qua là do chúng ta về đến Tây Phương chúng ta hướng được những công đức của A Di Đà Phật bổ sư thật sự như vậy. Người cao cùng một đời thành Phật, người thấp cùng một đời thành Phật, cái người mà sinh về thực báo tam liên độ 1-2 ngày người ta thành đạo, cái người mà sinh về gọi hạ phóng hạ thân hạ thấp nhất thì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói là nhiều nhất là 12 kiếp, 12 kiếp so với 3 đại A-tăng kiếp không có không chia vào đâu hết trơn. 12 kiếp mà so với vô lượng vô biên kiếp thì không có ăn nhầm gì hết trơn. Thấy thế mà bây giờ trên cõi Tây Phương những người, ví dụ như bây giờ những người mà sinh cách đây còn 2-3 kiếp là chưa tới 12 kiếp sao học trơn rồi đó. Không ngờ đây không là một việc gì khác nữa. Cái 12 kiếp trên cõi Tây Phương có nghĩa là khi chúng ta tu dở quá, chúng ta tu thể quá, chúng ta ở cái mặt thấp nhất lên đó cứ nằm chơi không chịu tu không chịu dứt Phật. Nghe là người biết thì tối thiểu là 12 kiếp chúng ta mới thành đạo vô thượng. Còn khi mà người đó nhờ thực gia trì của A Di Đà Phật ngài đến sau đó nhiều khi chỉ hai ba ngày chúng ta sẽ đạo được thôi. Vô cùng không tưởng tượng được là gì chưa tất cả cái gì. Nếu mà mình hiểu được cái đạo lý này, mình mới thấy một câu A Di Đà Phật rất là người phàm phu tục tử trọn tội lỗi này này. Từ một cái người mà nhìn thiếu sâu nặng chứ không biết là một cái trời mà nó đến gì trở về thắng cái chân tâm đấy của mình. Thực ra quý vị biết là thành Phật là chính cái chân tâm người thánh của mình. Cái người nào mà khó đi về cái chân tâm người thánh nhanh nhất, hai mở người tâm nhanh nhất, hai được cái chỗ này chúng ta phải làm nào. Không thay cái chỗ này, bây giờ tôi có dối cho mấy, vì tôi có hay cho mấy, tôi thiệt con phụ về cho mấy, mà cũng trùng trùng dù như tôi bao phủ lại, thì chúng ta cứ đời đời kiếp kiếp mà tiếp tục tu, chứ không cách nào mà chúng ta vượt qua cái gì được cả. Chính vì thế mà trong kinh Đại Phật có cái lời ra một câu như thế này, cái đời mà phát này, ức ức người tu hành, khó tìm ra người chưa đăng. Thì với quý vị sao chứ người chịu ông thấy được là người chịu này không thể nào đăng bằng một người hai người chấm được người tu. Một ước là 100 triệu, ước tư là 10 tỷ người. Thì nói theo nói cái sự đó mà 10 tỷ người như vậy mà cùng tu chỉ có một hai người chứng đăng. Thì chúng ta thấy được không? Đặt nào phải chen hồ cái chỗ mà một hai người đó là phải chờ. Rõ ràng thấy thế mà bằng cái gì? Phật nói gì? Phật nói cái người nào mà nương theo cái pháp môn niệm Phật, nương theo câu A Di Đà Phật thì được Phật sanh tử luân hồi. Ngài nói rõ ràng, ngài không nói là người tu hay không tu gì hết. Những người nào có hai người nào mà tin tưởng vào pháp môn niệm Phật, pháp môn bản thân này chúng ta biết một lần thì cái câu A Di Đà Phật mà này thì cái người đó một đời vượt qua sanh tử luân hồi. Câu này nó còn hợp với câu trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, nó còn hợp với câu trong kinh Vô Lượng Thọ, nó hợp với kinh Hoa Nghiêm và tất cả các kinh mà mình nói này. Chính vì thế mà quý vị muốn thành Phật thì làm sao quyết định trước khi mà chúng ta rời bỏ cái ông phận này, quý vị làm sao làm? Mình tu được Phật mà trước những giờ phút mình ra đi bỏ câu thân này, cái niềm tin mình có vững vàng Phật, mình có tin rằng là cái pháp môn niệm Phật thực sự đưa mình từ một cái hạt gạo vô tội tử này thành Phật hay không? Mình có tin là mình là được thành Phật hay không? Mình có tin là được bản thân về Tây Phương cực hay không? Mình có tin là Đức A Di Đà lai lên giúp mình đi về Tây Phương cực hay không? Mình có tin rằng là kiên cố của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.